là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là phản ánh về kết quả thu ngân sách của huyện Trấn Yên đến thời điểm này. Cuối chương trình chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, chiều ngày 9 tháng 10, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt doanh nhân và tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đã có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2017, với sự tham dự của trên 100 doanh nhân tiêu biểu. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh dự buổi gặp mặt. Hiện toàn tỉnh đang có 1.721 doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng 9 tháng đầu năm có 153 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký gần 1.600 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số tiền các doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm đạt 716 tỷ đồng, chiếm trên 51% tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp đã giải quyết việc làm cho trên 31.000 lao động, với mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng một người một tháng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh khẳng định, quan tâm hỗ trợ động viên sự phát triển của các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân không chỉ đơn thuần là tình cảm mà còn là nghĩa vụ và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân. Thời gian qua, để tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư trên địa bàn, tỉnh Yên Bái đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu doanh nghiệp, đẩy nhanh phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích khởi nghiệp, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Đánh giá cao những kết quả mà các doanh nghiệp, doanh nhân đạt được trong thời gian qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân của tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đoàn kết tương trợ, nỗ lực phấn đấu xây dựng hình ảnh doanh nghiệp, doanh nhân có bản sắc văn hóa Việt Nam, xây dựng nền nếp quản lý kinh doanh minh bạch, trung thực, đúng pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp, doanh nhân đối với nhà nước, với người lao động và trách nhiệm đối với cộng đồng, góp phần xây dựng mái nhà chung cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái ngày càng phát triển bền vững. Đồng chí cũng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tăng cường các hoạt động hợp tác, kết nối trong tổ chức của hội để cùng chia sẻ, giúp đỡ các doanh nghiệp, doanh nhân. Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo bước chuyển biến trong thu hút đầu tư, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng. Cùng với đó, coi trọng sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, thực hiện đầy đủ cơ chế chính sách ưu đãi của nhà nước và của tỉnh đối với các doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện để khuyến khích các hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các doanh nghiệp, doanh nhân đã chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời bày tỏ mong muốn, nguyện vọng các cấp các ngành sẽ tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa để doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới. Nhân dịp này, Ủy ban dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 20 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2017, 13 doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho an sinh xã hội. Đây là sự ghi nhận, tôn vinh, động viên, khích lệ để doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn, giành nhiều thành công hơn nữa trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển và vì lợi ích chung cộng đồng.
Chiều ngày 9 tháng 10, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng và khai giảng năm học 2017-2018. Dự buổi lễ, có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lê Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường, được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái. Tại lễ công bố quyết định, ông Lê Anh Tuấn đã cam kết nêu cao quyết tâm thực hiện đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh cũng như các tỉnh lân cận. Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái hiện đang đào tạo 9 ngành nghề trình độ cao đẳng, có 21 ngành nghề trình độ trung cấp, hệ trung cấp và 13 ngành nghề trình độ sơ cấp. Năm học 2016-2017, nhà trường đã chú trọng công tác tuyển sinh, tuyển mới được 62 lớp với trên 2.000 học sinh. Công tác dạy và học đạt kết quả tích cực, có hơn 1.800 học sinh sinh viên tốt nghiệp ra trường, trình độ năng lực chuyên môn của giảng viên được nâng cao. Nhà trường có 6 giáo viên dạy giỏi, 14 giáo viên đạt loại khá trong hội giảng cấp trường. Trong công tác nghiên cứu khoa học, nhà trường đã có 5 sáng kiến về kinh nghiệm cải tiến phương pháp dạy học, quản lý đào tạo, giáo dục học sinh được nghiệm thu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Trong năm học vừa qua, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua, 2 cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Năm học 2017-2018, nhà trường tuyển sinh 1.300 học sinh viên, trong đó hệ cao đẳng có trên 110 sinh viên, đạt 56% chỉ tiêu kế hoạch. Thời gian tới, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái sẽ đổi mới công tác tuyển sinh, nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý giảng dạy đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời kỳ mới. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Trước yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo trong năm học mới, thầy và trò trường cao đẳng nghề cần quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới công tác quản lý, tìm giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm cho học sinh sinh viên sau khi ra trường, tiếp tục tập trung tham mưu cho tỉnh về việc xây dựng nhà trường trở thành một trong 40 trường chất lượng cao của toàn quốc đến năm 2020. Nhân dịp này, trường cao đẳng nghề Yên Bái đã được nhận cờ thi đua của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua cho nhà trường. 28 tập thể đã được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 11 tập thể, 23 cá nhân vì đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2016-2017. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ ngày 8 tháng 10 năm 2017 và lúc 17 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10 năm 2017, trên địa bàn xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đã xảy ra sạt lở đất tại thôn 1 xã Lâm Giang. Gần như một nửa quả núi đã sạt xuống đoạn km 8 tuyến tỉnh lộ 164 chạy song song đường sắt, sau đó tràn sang vùi lấp cả đoạn đường sắt thuộc lý trình từ km 209+900 đến 210+100. Hiện tại cả tuyến tỉnh lộ bộ và tuyến đường sắt từ Yên Bái đi Lào Cai đều ách tắc với đống sạt lở cao tới gần chục mét, kéo dài theo tuyến khoảng 150 mét, rộng chừng 50 mét. Rất may không có thiệt hại về người, song đã có 7 toa xe chở hàng nằm trong khu vực ga Lâm Giang bị vùi lấp hoặc bị đẩy ra khỏi đường ray hư hỏng nặng. Thông tin từ Trung tâm Điều hành Vận tải Đường sắt cho biết thêm, vụ sạt lở vùi lấp cả 3 đường sắt trong ga, hư hỏng khoảng 100 mét tà vẹt và ray. Ước tính khối lượng đất đá vùi lấp lên tới 20.000 mét khối. Chính quyền địa phương và các ngành chức năng kịp thời có mặt tại hiện trường, đưa ra các phương án đảm bảo an ninh trật tự và huy động lực lượng khẩn trương điều động, nhân lực, thiết bị, ứng cứu để có thể thông đường trong thời gian sớm nhất.
Chiều ngày 9 tháng 10, Hội nông dân tỉnh đã tổ chức hội thảo truyền thông về lợi ích quản lý và phát triển rừng bền vững, chứng chỉ rừng, thương hiệu sản phẩm nông lâm nghiệp. Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại được Ban Hợp tác Quốc tế, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai tại tỉnh Yên Bái từ đầu năm 2015 tại xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên và xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình với 3 phần chính là nâng cao năng lực cho các cấp hội, các tổ chức người trồng rừng về khả năng sản xuất kinh doanh hiệu quả và tham gia vận động chính sách. Tại diễn đàn đa ngành, tổ chức đối thoại với chính quyền, các ngành về phát triển rừng và trang trại bền vững và chia sẻ kinh nghiệm với khu vực và quốc tế. Thông qua các hợp phần đã nâng cao năng lực cho cán bộ hội viên nông dân trong quản lý và phát triển rừng bền vững, sản xuất các sản phẩm nông lâm nghiệp hiệu quả, tạo các diễn đàn đưa chính sách đến với các tổ chức sản xuất rừng và trang trại, tham gia học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong và ngoài nước. Hội nông dân các cấp cũng đã hỗ trợ xây dựng 5 dự án tập trung vào các hoạt động nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tiếp cận thông tin thị trường, hỗ trợ thành lập mới 2 hợp tác xã, 27 tổ hợp tác, 3 nhóm hộ trồng rừng, hỗ trợ xây dựng các nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm nông lâm nghiệp như cam sành Lục Yên, cam Văn Chấn, bưởi Đại Minh, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 4 tỷ đồng. Tại hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận các biện pháp phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, các địa phương và các cấp hội để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào việc xây dựng chứng chỉ quản lý rừng bền vững, thương hiệu sản phẩm, xây dựng các hình thức kinh tế tập thể, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công tác phối hợp giữa chính quyền, các ban ngành và doanh nghiệp trong xây dựng chuỗi giá trị, chuỗi liên kết sản phẩm nông lâm nghiệp thuận lợi hiệu quả của chứng chỉ quốc tế, thương hiệu sản phẩm nông lâm nghiệp trong tham gia thị trường. Những chính sách nông lâm nghiệp cần điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của địa phương.
Từ năm 2017 đến năm 2020, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Quốc tế tại Việt Nam đã ký cam kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ trên 11 triệu 400 nghìn đô la Mỹ, tương đương gần 250 tỷ đồng để thực hiện các chương trình dự án tại tỉnh Yên Bái. Các dự án được triển khai nhằm giải quyết những vấn đề ảnh hưởng đến những trẻ em dễ bị tổn thương nhất, chú trọng cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi thông qua phương pháp tiếp cận lồng ghép bảo vệ trẻ em khỏi hình thức xâm phạm, bóc lột và tai nạn thương tích, phát triển sinh kế bền vững cho hộ gia đình. Theo đó, các dự án được thực hiện tập trung tại 6 địa phương là Trạm Tấu, Văn Chấn, Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên và huyện Văn Yên. Riêng huyện Mù Căng Chải sẽ thực hiện chương trình cứu trợ khẩn cấp. Ngoài ra, các chương trình dự án trên, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam còn thực hiện dự án chấm dứt bạo lực với trẻ em tại 10 xã trên địa bàn huyện Lục Yên và Văn Chấn. Qua dự án này, tạo môi trường cho thanh thiếu niên dễ bị tổn thương trong độ tuổi từ 12 đến 24 được chăm sóc và bảo vệ khỏi nạn mua bán người, bị xâm hại, bóc lột và những hình thức bạo lực khác.
Vụ đông năm nay, huyện Yên Bình phấn đấu trồng 700 ha ngô, toàn huyện đã trồng được trên 400 ha ngô đông, đạt 60% kế hoạch. Do điều kiện thời tiết và khung lịch thời vụ luôn chậm hơn so với nhiều địa phương trong tỉnh, nên đến nay diện tích lúa đã gặt của huyện Yên Bình mới chỉ đạt 50% tổng diện tích lúa hè thu của toàn huyện. Thời điểm này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân huyện Yên Bình đang tích cực thu hoạch lúa mùa, làm đất để trồng cây vụ ba theo đúng khung lịch thời vụ. Huyện Yên Bình cũng tăng cường chỉ đạo các xã huy động tối đa phương tiện, nhân lực để thu hoạch lúa hè thu. Thu hoạch đến đâu làm đất ngay đến đó để gieo trồng cây ngô vụ đông càng sớm càng tốt. phân công cán bộ khuyến nông, cán bộ có kỹ thuật xuống trực tiếp cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật như kỹ thuật làm bầu ngô, kỹ thuật làm đất tối thiểu, ươm hạt nảy mầm đúng kỹ thuật trước khi gieo cấy, triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của tỉnh và của huyện. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký quyết định ban hành Nghị định số 98 về luân chuyển cán bộ. Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị đưa ra quy định về luân chuyển cán bộ, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 3 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa 9 về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý. Quy định 98 nói rõ mục đích, yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc, phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển, tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền, trách nhiệm, kế hoạch, quy trình, hồ sơ cán bộ luân chuyển, thời gian luân chuyển, nhận xét đánh giá, nguyên tắc bố trí cán bộ sau luân chuyển, chế độ chính sách, kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm. Theo đánh giá chung thì việc luân chuyển này đã có tác động tích cực, góp phần quan trọng vào việc đào tạo cán bộ trong thực tiễn, theo quy hoạch. Nhiều cán bộ luân chuyển đã trưởng thành hơn, tích lũy được kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp lãnh đạo chỉ đạo sâu sát toàn diện hơn. Nhiều cán bộ trong số này đã đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vào lúc 15 giờ ngày 10 tháng 10 năm 1954, cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên đỉnh cột cờ Cổ Kính. Cả Hà Nội tưng bừng khí thế hân hoan trong ngày vui, ngày giải phóng. Ngày 10 tháng 10 năm 1954 đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử, đánh dấu bước ngoặt to lớn và mở ra thời kỳ phát triển mới hết sức vẻ vang trong lịch sử Thăng Long Đông Đô Hà Nội. Trong suốt 63 năm qua, với sự phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, Hà Nội đã khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục của cả nước, điểm đến được yêu thích của bạn bè quốc tế. Với nhan đề tin tưởng bước tiếp chặng đường vinh quang, trên báo Hà Nội mới khẳng định, trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế, Hà Nội vẫn tiếp tục phát huy những lợi thế tiềm năng của vùng đất lịch sử để phát triển bền vững, phát huy vai trò hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa ngàn năm để xứng đáng là thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình. Kỷ niệm 63 năm ngày giải phóng thủ đô là dịp để mỗi người dân Hà Nội nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua và tương lai sắp tới để thêm yêu, thêm tự hào và thêm trách nhiệm với Hà Nội. Qua đó, mỗi người dân thủ đô thể hiện trách nhiệm chung tay, chung sức cùng xây dựng, phát triển thành phố, tiếp tục lập thêm những thành tích mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước dành cho thủ đô Hà Nội. Cán bộ nhân dân Hà Nội cùng mọi người yêu Hà Nội đánh giá cao và luôn quan tâm theo dõi một phương châm chỉ đạo rất hay, rất trúng của lãnh đạo thành phố có tên gọi năm rõ, đó là rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả. Cũng như nhiều tỉnh thành phố trên cả nước, bộ máy hành chính của Hà Nội hiện vẫn cồng kềnh, trùng lắp, chồng chéo, hạn chế và hiệu lực, lãng phí. Với đà chuyển biến đi lên, với cái nhìn và cách làm năm rõ, Hà Nội chắc chắn sẽ có những bước đi mạnh mẽ, quyết liệt hơn để cải cách, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoàn thành trọng trách kiến tạo, phát triển và hành động hiệu quả. Đó cũng là cơ sở để Hà Nội triển khai các hoạt động theo tinh thần Hội nghị Trung ương lần thứ 6, cũng như đẩy mạnh việc thực hiện nhiều công việc mới như xây dựng thành phố thông minh, hệ sinh thái khởi nghiệp. Mỗi cách nhìn, cách làm, mỗi bước đi của Hà Nội đã và luôn luôn được cả nước dõi theo. Năm rõ của Hà Nội thành công là một trong những bài học tốt cho cả nước. Theo thông tin trên báo Nhân dân, mặc dù đã có sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành chức năng từ trung ương đến địa phương, nhưng phân bón giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc vẫn hàng ngày hàng giờ qua mặt các cơ quan chức năng, len lỏi đến khắp các vùng nông thôn, gây thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp và bà con nông dân. Theo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, tình trạng sản xuất kinh doanh phân bón giả kém chất lượng, không rõ nguồn gốc thường tập trung tại các tỉnh, thành phố lớn. Không chỉ người nông dân chịu thiệt do phân bón kém chất lượng, mà các doanh nghiệp sản xuất chân chính cũng đang lao đao. Để khắc phục tình trạng phân bón giả, nhái, kém chất lượng, các cơ quan chức năng ngoài việc tuyên truyền để bà con nông dân biết tác hại của phân bón giả, nhái, kém chất lượng, hỗ trợ bà con sử dụng phân bón an toàn hiệu quả, tăng giá trị sản phẩm, cần tăng cường thanh tra kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón để kịp thời phát hiện những hành vi sản xuất kinh doanh sai trái để có biện pháp xử lý.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Hạ nghị sĩ Anto Morozov, thành viên Ủy ban Đối ngoại thuộc Hạ viện Nga cho biết, Bình Nhưỡng sẽ thử tên lửa tầm xa có tầm bắn tới bờ Tây nước Mỹ trong thời gian tới. Quan chức này cho biết giới chức Bình Nhưỡng đã thông báo với ông về thông tin này, song không tiết lộ ngày tháng cụ thể. Lần gần đây nhất Triều Tiên phóng tên lửa là vào ngày 15 tháng 9, sự kiện làm phức tạp thêm cuộc khủng hoảng hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên. Ngày 10 tháng 10 đánh dấu 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Đây có thể là dịp Bình Nhưỡng chọn làm thời điểm thử tên lửa hoặc hạt nhân. Bằng giờ đến năm ngoái, Triều Tiên đã thử hai tên lửa xuyên lục địa tầm trung. Trong cuộc họp hôm thứ Bảy tuần trước, Bình Nhưỡng một lần nữa khẳng định quyết tâm theo đuổi chương trình hạt nhân. Ngày 9 tháng 10, đại sứ Mỹ tại Istanbul John Bass cho biết thời gian ngừng cấp thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phụ thuộc vào các cuộc đối thoại giữa chính phủ hai nước liên quan đến việc các nhân viên lãnh sự quán Mỹ là người địa phương bị các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thời gian vừa qua. Cũng theo ông John Bass, việc dừng cấp thị thực này cũng phụ thuộc vào cam kết của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trong việc bảo vệ các cơ sở nhân viên ở đây. Và hiện đại sứ quán Mỹ không biết được lý do của việc bắt giữ một nhân viên lãnh sự người Thổ Nhĩ Kỳ hoặc bằng chứng chống lại người này. Trước đó cùng ngày, cơ quan công tố Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh triệu tập một nhân viên người địa phương đang làm việc cho lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul. Lệnh bắt giữ này được đưa ra vài ngày sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một nhân viên khác tại cơ quan lãnh sự trên với các buộc liên quan với giáo sĩ Gulen, đối tượng Ankara khẳng định đứng sau vụ đảo chính bất thành hồi năm ngoái. Động thái này đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa hai nước. Căng thẳng ngoại giao giữa hai nước đồng minh trong khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã khiến đồng nội tệ và cổ phiếu Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá. Vòng đàm phán thứ 5 giữa Anh và Liên minh châu Âu, EU về vấn đề Brexit đang diễn ra tại thủ đô Bruxelles của Bỉ. Ngày 9 tháng 10, Thủ tướng Anh Theresa May đã có bài phát biểu trước Thượng viện về vấn đề rời khỏi Liên minh châu Âu Brexit. Bà May hy vọng EU sẽ đưa ra những phương án mới để cuộc đàm phán có thể bước vào giai đoạn tiếp theo. Trong khi đó, phát biểu trước giới truyền thông, người phát ngôn Ủy ban châu Âu khẳng định cuộc đàm phán đạt tiến triển hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nước Anh. Cuộc đàm phán giữa Anh và Liên minh châu Âu đã trải qua 4 vòng. Mặc dù hai bên đã đạt được một số thống nhất, song vẫn chưa có tiến triển trong các vấn đề quan trọng như quyền lợi công dân, biên giới với Ireland và phí bồi thường. Nếu các vấn đề này không được giải quyết thì cuộc đàm phán sẽ không thể bước vào giai đoạn 2 với chủ đề quan hệ song phương EU-Anh và tiến trình quá độ Brexit. Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đang lan rộng tại bang California của Mỹ đã khiến ít nhất 10.000 thiệt mạng và hơn 20.000 người phải đi sơ tán. Các đám cháy bắt đầu bùng phát vào đêm 8 tháng 10 theo giờ địa phương. Cơ quan cứu hỏa cho biết công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết hanh khô và gió to khiến lửa lan nhanh. Hàng nghìn căn nhà và công trình xây dựng ở Bắc California đã bị thiêu rụi, trong khi các tuyến đường giao thông chính cũng bị phong tỏa. Thống đốc bang California cũng đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp trước đợt cháy rừng lớn và tồi tệ nhất trong lịch sử. Đến thời điểm hiện tại, các đám cháy đã lan khắp 8 hạt của bang, bao phủ trên một diện tích rộng 23.000 ha. Hơn 100 người đã được chuyển đến điều trị tại các bệnh viện ở quận Napa và Sonoma do các vết bỏng và ngạt khói. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Với những nỗ lực không ngừng trong công tác quản lý, hỗ trợ người nộp thuế, tham mưu giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nên từ đầu năm đến nay, huyện Trấn Yên đã thu ngân sách đạt gần 62 tỷ đồng, bằng 103% dự toán tỉnh giao và bằng 85% dự toán huyện giao. Thời gian qua, Chi cục thuế huyện Trấn Yên đã duy trì và thực hiện tốt các hình thức như tư vấn, giải đáp qua điện thoại, tư vấn trực tiếp tại cơ quan thuế và trả lời bằng văn bản đối với người nộp thuế. Đặc biệt, Chi cục luôn thông tin kịp thời các chính sách thuế mới cho các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh và cá nhân trên địa bàn huyện, thực hiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp kê khai nộp thuế điện tử, nộp hồ sơ báo cáo và quyết toán thuế qua mạng Internet. Chi cục cũng đã tập trung làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc việc xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính của người nộp thuế. Vì vậy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Trấn Yên không xảy ra tình trạng nợ đọng hồ sơ thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Anh Phạm Văn Nghĩa, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Nói chung là các cái công văn thuế thì thay đổi gì thì là các anh chị đều có, một là tập huấn này, hai nữa là công văn công viết đưa về tận cơ sở để nắm bắt kịp thời. Về doanh nghiệp thì thuế hàng năm thì vẫn nộp đều đặn thôi, theo hàng thôi, nhiều thì nộp nhiều, ít nộp ít, nó vẫn đúng hạn đúng kỳ, không có vấn đề gì.
Năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn huyện Trấn Yên còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, để đảm bảo kế hoạch thu ngân sách theo dự toán tỉnh giao là 60 tỷ đồng và theo dự toán phân đấu là 73 tỷ đồng, ngay từ đầu năm 2017, Chi cục thuế huyện Trấn Yên đã tiến hành phân tích, đánh giá nguồn thu, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương trong việc tổ chức thực hiện quản lý thuế. Nhờ đó, hết quý 3 năm 2017, thu ngân sách trên địa bàn huyện Trấn Yên đã đạt gần 62 tỷ đồng, bằng 103% dự toán tỉnh giao và bằng 85% dự toán huyện giao. trong đó nguồn thu chủ yếu tập trung vào một số khu vực sắc thuế như thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt trên 18 tỷ đồng, vượt 20% dự toán, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt gần 21 tỷ đồng, bằng 73% dự toán, thu thuế thu nhập cá nhân đạt trên 3,6 tỷ đồng, thu phí lệ phí đạt gần 7,3 tỷ đồng, thu lệ phí trước bạ đạt trên 2,1 tỷ đồng và thu từ các nguồn khác đạt gần 2,3 tỷ đồng. Đến hết năm 2017, huyện Trấn Yên phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn huyện tiếp tục đạt và vượt chỉ tiêu dự toán tỉnh và huyện giao. Vì vậy, từ nay đến hết năm 2017, Chi cục thuế huyện Trấn Yên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường công tác khai thuế, đẩy mạnh tự động hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuế, tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương nhằm giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và làm tốt công tác đôn đốc thu, chống thất thu và xử lý nợ động thuế. Phối hợp với các đội thuế thực hiện tốt việc quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể, tập trung chỉ đạo quản lý khai thác tăng thu đối với các nguồn thu còn tiềm năng như xây dựng cơ bản vãng lai, san gạt mặt bằng, phí bảo vệ môi trường. Trao đổi với chúng tôi, ông Nông Đức Quân, Phó trưởng Chi cục thuế huyện Trấn Yên cho biết.
Và thời điểm từ đây đến cuối năm để hoàn thành được cái nhiệm vụ thu ngân sách do huyện giao thì Chi cục thuế sẽ tập trung vào một số cái giải pháp sau. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế theo chỉ đạo của chính phủ và của ngành để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Tiếp theo là sẽ nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, những khó khăn vướng mắc thì từ đấy đề ra những giải pháp tham mưu cho cấp trên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất phát triển. Bên cạnh đó phải tăng cường các biện pháp quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế để làm sao mà hạn chế cái tình trạng nợ thuế, thu tối đa cái số thuế vào ngân sách nhà nước.
Với việc thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp, tập trung thu các nguồn nợ động, nợ kéo dài, Chi cục thuế huyện Trấn Yên quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách được giao năm 2017. Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, bình quân mỗi ngày vẫn còn 24 người chết và 60 người bị thương do tai nạn giao thông. Trong đó, tai nạn giao thông trong độ tuổi thanh thiếu niên chiếm gần 40%, đặc biệt với độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi chiếm gần 34% số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đang ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Ở Yên Bái, tai nạn giao thông do đối tượng thanh thiếu niên gây ra vẫn diễn ra phổ biến và để lại hậu quả hết sức nặng nề cho gia đình và xã hội. Là lực lượng tham gia rất đông, đối tượng thanh thiếu niên dù đã được các cơ quan chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức chính trị xã hội, nhà trường và gia đình vận động tuyên truyền, giáo dục, việc thực hiện các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nhưng xem ra, việc chấp hành mới được số ít các thanh thiếu niên tự giác thực hiện, phản ánh của phóng viên thời sự. Tình trạng thanh thiếu niên không đủ mũ bảo hiểm, đèo ba, dàn hàng ngang, lạng lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông thường xuyên diễn ra trên các tuyến đường của thành phố Yên Bái. Đây là sự thiếu ý thức bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Em Trần Thúy Quỳnh, học sinh lớp 11A5, trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình cho biết.
Đây là nhiều khúc cua nên là đi nó hay bị vướng tầm nhìn nên là các bạn đi không rõ nên là cũng hay xảy ra tai nạn.
Thế cho thấy là các bạn học sinh ở đây đã chấp hành tốt cái tham gia giao thông chưa? Chấp hành luật giao thông chưa?
Thì cũng có bạn chấp hành thì cũng có bạn không ạ.
Thế với những cái bạn không chấp hành giao thông thì cho thấy các bạn hay không chấp hành ở những cái hành vi nào?
Như không đội mũ bảo hiểm ạ. Với cả đi dàn hàng ngang.
Tình trạng thanh thiếu niên vi phạm an toàn giao thông diễn ra ngày càng nhiều, nhất là trong độ tuổi thanh thiếu niên ở nông thôn, vẫn còn thờ ơ với các quy định khi tham gia giao thông. Hậu quả không chỉ gây thương vong cho chính mình và người đi đường, cũng bị vả lây, gây ra sự bất an cho nhiều người. Ông Tống Xuân Phi, tổ 7A thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thường xuyên chứng kiến thanh thiếu niên vi phạm giao thông, nói.
Thì thường các cháu là đi không đảm bảo an toàn giao thông. Tức là các cháu dàn hàng ngang có thể đi ảnh hưởng đến người mà hành trình giao thông khác đi ngược chiều với các cháu. Là các cháu nhiều lúc quá chủ quan trong vấn đề tham gia giao thông.
Còn anh Nguyễn Văn Đại, thôn 3, xã Di Phiên, thành phố Yên Bái cho biết trên tuyến quốc lộ 32C, đoạn chạy qua địa bàn xã và khu vực lân cận, tình trạng thanh thiếu niên, nhất là học sinh trung học phổ thông vi phạm luật giao thông đường bộ ngày càng diễn ra phức tạp. Mặc dù tuyến đường quốc lộ này có nhiều phương tiện giao thông đi lại, Trong khi đó, đường có nhiều điểm cua, che khuất tầm nhìn, mặt đường hẹp, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào, anh Đại cho biết.
Tình trạng học sinh thì bây giờ đi nó ngổ ngáo lắm, không chứ ngày xưa nó hầu như là nó không hiểu luật đó. Cứ kẹp 3, kẹp 4 rồi rằng hàng 3, hàng 4 cứ đi vào mặt đường ạ.
9 tháng qua, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông, làm chết 32 người, bị thương 158 người. Trong đó có 17 vụ do lứa tuổi thanh thiếu niên gây ra. Trung tá Nhữ Văn Thanh, Phó Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Số đối tượng thanh thiếu niên vi phạm khá là nhiều, phổ biến, nhưng mà đa số nó chấp hành tốt. Nhưng bên cạnh đó thì có những thanh thiếu niên vì có thể là do nhận biết, có thể do học thức, nhưng cũng có thể do một cái phần nào đó về cái cuộc sống và của xã hội để xảy ra những tình trạng là có những trường hợp là chống đối, có những trường hợp là không chấp hành, rồi có những trường hợp là có những lời nói lăng mạ, sỉ nhục rồi chửi bới anh em lực lượng làm nhiệm vụ. Thì đây là một cái phần mà chúng tôi cũng rất là quan tâm, bởi vì thực ra nói về lực lượng thanh thiếu niên trong xã hội là rất là đông đảo. Thế nhưng mà thực hiện cái việc chấp hành của giao thông trên đường bộ cũng như là trên địa bàn thành phố Yên Bái thì nó lại không được như mong muốn, trong khi chúng ta đang làm cái việc mà đảm bảo trật tự an toàn thông trong thời gian qua. Thế thì báo cáo về cái việc mà thanh thiếu niên hư mà vi phạm ấy, thì theo tôi thì đây là cái phần mà phải nói về cái nhận thức của các đối tượng thanh thiếu niên này, bởi vì không phải là cái nhận thức của người ta không có, nhưng bên cạnh đó là người ta có thể là người ta cố tình, hoặc có thể người ta cũng chưa làm hết với những số đối tượng đấy. Thế nhưng về quan trọng nhất là ở cái thái độ.
Vì thiếu ý thức chấp hành pháp luật và thái độ ứng xử thiếu văn hóa trong giao thông nên thời gian qua đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do thanh thiếu niên gây nên. Mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phối hợp với gia đình, nhà trường tuyên truyền vận động giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho thanh thiếu niên, tuy nhiên vẫn còn không ít thanh thiếu niên thiếu hiểu biết, thậm chí là coi thường pháp luật, chỉ nghiêm chỉnh chấp hành khi có lực lượng cảnh sát giao thông đi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát. Tình trạng thanh thiếu niên không chấp hành hiệu lệnh, có thái độ lời lẽ thách thức cảnh sát giao thông, hay khi thấy cảnh sát giao thông ra hiệu dừng phương tiện vẫn cố tình tăng ga bỏ chạy. Hành vi đó không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn đe dọa đến tính mạng đối với người khác. Thiếu tá Trần Thúy Vinh, đội trưởng đội giao thông trật tự Công an thành phố Yên Bái nói:
Thực ra cái biện pháp xử lý nó chỉ là cái biện pháp bề nổi, mà nếu như để có một cái biện pháp gọi là gốc rễ và mấu chốt để giải quyết vấn đề này thì cũng vẫn chỉ là công tác tuyên truyền. Và công tác tuyên truyền này thì không chỉ riêng lực lượng chức năng làm, chúng tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở, và có thể là một buổi xuống nhà trường để tuyên truyền thì nó cũng có ý nghĩa nhất định, thế nhưng mà cũng không phải mang lại cái hiệu quả thiết thực. Và ngay lập tức mà đối với các em học sinh sinh viên ở cái độ tuổi thanh thiếu niên đấy thì gia đình nhà trường phải thường xuyên nhắc nhở.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 220.000 người trong độ tuổi thanh thiếu niên, chiếm khoảng 30% dân số tỉnh. Số thanh niên đã được tập hợp vào các tổ chức của đoàn và hội chiếm 65%. Hiện còn 35% thanh niên không nằm trong cơ quan, tổ chức, đoàn, hội, chủ yếu là làm thuê và các nghề tự do khác. Thực tế cho thấy đối tượng đáng quan tâm nhất về việc chấp hành luật giao thông là lực lượng thanh niên lao động, các nghề tự do, bởi lực lượng này vi phạm luật giao thông và gây tai nạn nhiều nhất, nhưng lại rất ít được tiếp cận với việc tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông. Để ngăn chặn tình trạng vi phạm luật giao thông trong thanh thiếu niên, bên cạnh trách nhiệm của lực lượng công an, sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình thì các cấp bộ đoàn trong tỉnh cũng cần nêu vai trò trong công tác giáo dục thanh thiếu niên, thực hiện xây dựng văn hóa giao thông. Về các giải pháp để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong thanh thiếu niên, anh Đỗ Minh Huấn, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái cho biết.
Thì thời gian tới thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn tập trung vào một số cái giải pháp. Thứ nhất là đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về nguyên nhân cũng như là nguy cơ gây ra tai nạn giao thông, đặc biệt là những nguyên nhân mà do cái lỗi chủ quan của thanh niên thường hay mắc phải, ví dụ như là phóng nhanh vượt ẩu, hay là cái tình trạng đi xe dàn hàng ngang, dàn hàng ba, hay là sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Đấy là những nguyên nhân chính mà thanh niên hay mắc phải, thì chúng tôi sẽ tập trung vào tuyên truyền. Cái thứ hai là sẽ tiếp tục triển khai cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông, qua đó thì là cái kênh để tuyên truyền giới thiệu những cái gương người tốt việc tốt trong việc chấp hành giao thông, cũng như đồng thời là cái kênh để phê phán đối với lại những hành vi thiếu ý thức và thiếu văn hóa của thanh thiếu niên khi tham gia giao thông.
Hy vọng với sự vào cuộc của các ngành các cấp trong công tác giáo dục tuyên truyền với người tham gia giao thông, đặc biệt đối tượng thanh thiếu niên Yên Bái, sẽ hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.